Kính thưa quý cụ, quý ông bà và anh chị em, chúng ta vẫn nghe nói Kinh Mân Côi chính là cuốn tin mừng rút gọn. Tôi xin nhắc lại là chúng ta được nghe nói nhiều Kinh Mân Côi là cuốn tin mừng rút gọn. Thưa, quả thật là như vậy. Bởi vì tất cả những mầu nhiệm được sướng lên thì đều là những mầu nhiệm thuộc về cuộc đời của Chúa Giêsu. Ví dụ, thứ nhất mùa vui, thứ nhất thì ngắm thiên thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai, như chúng ta vừa nghe trong tin mừng của Luca. Đó là gì nếu không phải là mầu nhiệm nhập thể của Con Thiên Chúa, mầu nhiệm nhập thể của Ngôi Lời, của Ngôi Hài. Tất cả các mầu nhiệm được sướng lên ở trong Kinh Mân Côi thì đều là những mầu nhiệm thuộc về cuộc đời của Chúa Giêsu. Và vì thế cho nên rất dễ hiểu Kinh Mân Côi là cuốn tin mừng rút gọn. Và cũng bởi vì Kinh Mân Côi là cuốn tin mừng rút gọn, cho nên Đức Thánh Cha John Paul II, mà bây giờ chúng ta gọi Ngài là Thánh Giáo Hoàng John Paul II, Ngài đã cho thấy cái cuốn tin mừng rút gọn này còn thiếu sót nhiều quá. Cho nên trong tông huấn về Kinh Mân Côi, Đức Thánh Cha John Paul II khẳng định đây là cái kinh nguyện mà tôi ưa thích. Đức Thánh Cha trong tông huấn về Kinh Mân Côi, Ngài khẳng định với thế giới rằng Kinh Mân Côi là kinh nguyện mà Ngài yêu thích. Và bởi vì là cuốn tin mừng, nhưng trong đó còn thiếu sót rất nhiều những mầu nhiệm quan trọng trong cuộc đời của Chúa Giêsu. Và vì thế cho nên Đức Thánh Cha John Paul II đã thêm vào 5 mầu nhiệm sự sáng mà chúng ta ngắm trong mỗi thứ năm hàng tuần. Đó là Đức Giêsu chịu phép rửa tại sông Giô-đan, Đức Giêsu làm phép lạ tại tiệc cưới Cana nước hóa thành rượu, Đức Giêsu rao giảng tin mừng, Đức Giêsu biến hình trên núi Ta-bo và Đức Giêsu thiết lập bí tích thánh thể. Đó là 5 mầu nhiệm quan trọng trong cuộc đời của Đức Giêsu, trong 3 năm giảng đạo của Đức Giêsu được Đức Thánh Cha John Paul II thiết lập 5 mầu nhiệm mới nữa. Thành ra nếu như trước đây Kinh Mân Côi là một tràng 150 kinh thì bây giờ Kinh Mân Côi đầy đủ phải là một tràng 200 kinh kính mừng. Bởi vì có 5 sự vui, có 5 sự sáng, có 5 sự thương và có 5 sự mừng, thì đó mới được coi là cuốn tin mừng khá đầy đủ. Và nó làm chứng rằng Kinh Mân Côi là cuốn tin mừng rút gọn. Tôi xin nhắc lại là bởi vì tất cả các mầu nhiệm được sướng lên thì đều là những mầu nhiệm thuộc về cuộc đời của Chúa Giêsu: mầu nhiệm nhập thể, mầu nhiệm cứu chuộc, mầu nhiệm thương khó, mầu nhiệm Chúa phục sinh, đều là những mầu nhiệm thuộc về cuộc đời của Chúa Giêsu. Cho nên khi chúng ta đọc Kinh Mân Côi là chúng ta chiêm ngắm Chúa Giêsu. Đó là điều mà có khi chúng ta ít khi để ý. Chúng ta cho rằng cái chuyện đọc kinh kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà, rồi nhiều khi đọc như là một cái máy, cho nên nó nhàm chán, nó chẳng có ý nghĩa gì cả. Nhưng mà thật ra giáo hội dạy chúng ta khi đọc Kinh Mân Côi lại chúng ta chiêm ngắm Chúa Giêsu, chiêm ngắm Chúa Giêsu trong cái mầu nhiệm mà được sướng lên. Ví dụ như trong bài tin mừng hôm nay thuật lại về việc sứ thần Gabriel được Thiên Chúa sai đến Nazareth để gặp một người trinh nữ tên là Maria đã đính hôn với một người tên là Giuse và truyền cho bà Maria rằng bà sẽ thụ thai và sinh con, và người con ấy sẽ là Con Thiên Chúa, là Con Đấng Tối Cao. Chúng ta sướng lên mầu nhiệm thứ nhất mùa vui. Thứ nhất thì ngắm thiên thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Chúng ta sướng lên mầu nhiệm nhập thể của ngôi lời nhập, mầu nhiệm nhập thể của ngôi hai Thiên Chúa. Một Thiên Chúa đã trở thành người phàm, một Thiên Chúa đã hạ cố, một Thiên Chúa đã tự hủy để trở nên một người phàm, để có thể sống kiếp sống với chúng ta, để có thể nói với chúng ta bằng ngôn ngữ của con người, để có thể yêu chúng ta bằng trái tim nhân loại, và có thể hướng dẫn chúng ta con đường để đi về nhà Cha, để Ngài trở nên mẫu gương cho con người, bởi vì Ngài là con người hoàn hảo. Đó là cái vế thứ nhất của việc đọc kinh Mân Côi, đó là chiêm ngắm Chúa Giêsu, mầu nhiệm Chúa Giêsu. Và cái vế thứ hai của kinh Mân Côi đó là chiêm ngắm mẹ Maria, để xem là mẹ đã đón nhận lời Chúa, mẹ đã thực hành lời Chúa như thế nào. Và như thế, tôi chỉ cần nói như thế thôi, quý ông bà sẽ thấy rằng thì là chúng ta không có đủ thời gian trong cái khoảng đọc kinh 50 kinh, thì chúng ta không có đủ thời gian để có thể chiêm ngắm Chúa Giêsu và chiêm ngắm Đức Mẹ, bởi vì nó quá phong phú. Ví dụ như ngắm thứ nhất mùa vui mà chúng ta vừa nghe tin mừng thuật lại, chúng ta chiêm ngắm mẹ Maria bằng một thái độ rất khiêm tốn, bằng một thái độ rất ngoan ngụy trước lời mời gọi của Thiên Chúa: vâng, vâng, tôi đây, xin Chúa cứ thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói. Một lời thưa vâng với Chúa rất ngoan ngoãn, rất dễ thương, rất dễ bảo, rất lắng nghe, rất quảng đại. Vâng, tôi đây. Và tiếp theo, cái vế thứ ba của kinh Mân Côi là gì? Đó là vậy thì tôi phải làm gì? Trước một mầu nhiệm như thế, Đức Maria là như thế đó, thì đến lượt tôi, đến lượt tôi ngày hôm nay, tôi sống ở mầu nhiệm Mân Côi thì tôi phải làm gì? Chúa đang nói với tôi cái gì? Và tôi phải thưa vâng với Chúa trong những chuyện gì? Trong những điều gì trong cuộc đời của tôi? Tôi phải thưa vâng với Chúa như mẹ Maria đã thưa vâng. Và như thế chúng ta hiểu kinh Mân Côi là cao trọng, quý trọng và quan trọng như thế nào trong cuộc đời của chúng ta. Và chúng ta hãy nhờ mẹ Maria giúp chúng ta, để chúng ta có thể hiểu về mầu nhiệm cuộc đời của Chúa Giêsu, bởi vì chả có ai hiểu Đức Giêsu cho bằng Đức Maria, chả có ai yêu mến Đức Giêsu cho bằng Đức Maria, và cũng chẳng có ai sống lời Chúa trọn vẹn như Đức Maria. Và Đức Maria có thể chia sẻ với chúng ta, có thể hướng dẫn chúng ta, có thể dạy dỗ chúng ta, giúp chúng ta noi gương mẹ để mà sống các mầu nhiệm cuộc đời của Chúa Giêsu trong cuộc đời của mình. Amen.